de Paris RFI, Radio France International, Tổ chức Quốc tế Phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Anh Vũ, Mai Vân và Thủy My xin chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 30 tháng 5 năm 2012.
Hoa Kỳ tuyên bố đề cao cảnh giác trước đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc.
Việt Nam y án tù sơ thẩm cho hai nhà hoạt động nhân quyền tại Nghệ An.
Trung Quốc viện trợ quân sự 20 triệu đô la cho Campuchia.
Theo nhà ly khai Trần Quang Thành, thách thức lớn nhất đối với Trung Quốc là thiếu vắng một nhà nước pháp quyền.
Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Syria với điều kiện được Liên Hợp Quốc cho phép.
Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, 1/7 dân số thế giới thiếu ăn.
Mỗi ngày một sự kiện tân Tổng thống Pháp phát huy hình ảnh một nguyên thủ quốc gia bình dị.
Đề tài một phỏng vấn, một nhà ngoại giao Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp kinh tế tại Nhật Bản. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo tường trình.
Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ tuyên bố đề cao cảnh giác trước đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc. Một hôm trước vòng công du châu Á sẽ đưa ông qua Singapore, Việt Nam và Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một sự hiện diện hải quân hùng hậu của Mỹ ở châu Á. Tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ vào hôm qua, ông nhắc lại quyết tâm của Washington là sẽ duy trì tiềm lực hùng mạnh ở khu vực Thái Bình Dương và đề cao cảnh giác trước sự trỗi dậy của cường quốc quân sự Trung Quốc. Phát biểu nhân buổi lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Học viện Hải quân Mỹ tại Annapolis gần Washington, ông Leon Panetta xác định, xin trích, Hoa Kỳ là một cường quốc hàng hải, và ngày nay chúng ta đang quay về cội nguồn hàng hải của mình. Vì vậy, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Hoa Kỳ cần phải duy trì và tăng cường uy lực của mình trên toàn bộ các vùng biển châu Á-Thái Bình Dương rộng lớn. Phản ánh mối quan ngại hiện nay của nước Mỹ trước đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc, cũng như thái độ ngày càng quyết đoán hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Tổng thống Barack Obama gần đây đã thay đổi chiến lược, chuyển trọng tâm về châu Á, sau khi kết thúc sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Iraq và chuẩn bị rút quân khỏi Afghanistan. Về đối sách với Trung Quốc, ông Panetta vào hôm qua đã khuyến khích các tân sĩ quan hải quân Mỹ là phải thắt chặt thêm quan hệ an ninh với Trung Quốc, nhưng ông đồng thời kêu gọi mọi người không nên lơ là cảnh giác. Ông nói, xin trích, chúng tôi cần tới các bạn để tăng cường quan hệ quốc phòng với Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc đang phát triển và hiện đại hóa. Thế nhưng, chúng ta phải cảnh giác, chúng ta phải hùng mạnh, chúng ta phải được chuẩn bị để đối đầu với mọi thách thức, hết lời dẫn. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ còn kêu gọi các tân sĩ quan củng cố liên minh có từ lâu đời với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Philippines, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác mạnh mẽ, từ ngữ trong nguyên văn, với các nước như Malaysia, Indonesia, Singapore, Ấn Độ và Việt Nam.
Trung Quốc viện trợ quân sự 20 triệu đô la cho Campuchia. Được mời thăm chính thức Campuchia 4 ngày và tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN để trình bày lập trường về vấn đề Biển Đông, hôm 28 tháng 5, tại Phnom Penh, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã ký thỏa thuận với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Banh viện trợ quân sự cho Campuchia 20 triệu đô la. Bộ trưởng Tia Banh đánh giá quan hệ quốc phòng giữa hai nước đang thực sự được cải thiện. Thời gian gần đây, lập trường của Campuchia trên hồ sơ Biển Đông có phần ngả về Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh luôn sẵn sàng dành cho Phnom Penh những khoản viện trợ hào phóng. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc ông Lương Quang Liệt đã được mời viếng thăm Phnom Penh 4 ngày, bắt đầu từ Chủ nhật 27 tháng 5. Trong cuộc họp kín giữa hai bộ trưởng quốc phòng Campuchia và Trung Quốc, ông Lương Quang Liệt hứa cho Campuchia 20 triệu Mỹ Kim trong một thỏa thuận được ký kết chỉ không đầy 24 giờ trước khi hội nghị quốc phòng của các bộ trưởng trong khối ASEAN diễn ra tại Phnom Penh. Ông Lương Quang Liệt cũng được chính quyền Campuchia mời phát biểu tại hội nghị quốc phòng ASEAN. Đại tướng Tia Banh cho biết việc để bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc phát biểu trước hội nghị như thế thì tốt, vì đây là cơ hội để phía Trung Quốc trình bày quan điểm của họ về vấn đề Biển Đông. Ông Tia Banh cho biết Trung Quốc đã góp phần to lớn trong việc củng cố khả năng quân sự của quân đội Campuchia và ông mong muốn Trung Quốc tiếp tục giúp đỡ số học viên quân sự Campuchia đang có mặt trên lãnh thổ Trung Quốc để học tập. Trung Quốc đang có tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông với nhiều nước trong khối ASEAN, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Sự tuyên bố chủ quyền quá nhiều và không có cơ sở pháp lý trên Biển Đông khiến khối ASEAN rất quan ngại tham vọng bành trướng xuống phía nam của Trung Quốc. Trong tình hình Campuchia, chính quyền nơi đây đã nghiêng về phía Bắc Kinh khi phát biểu lập trường về Biển Đông, còn Trung Quốc tiếp tục chính sách của họ từ lâu đối với những người đang cai trị ở Phnom Penh là viện trợ hào phóng mà không cần kèm theo điều kiện nhân quyền. Phạm Văn, Phnom Penh, RFI.
Tại Việt Nam, Tòa án Nghệ An y án tù sơ thẩm cho hai nhà hoạt động nhân quyền. AFP dẫn nguồn tin tư pháp Việt Nam cho biết, phiên tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An hôm nay 30 tháng 5 vẫn y án tù giam đối với hai nhà đấu tranh nhân quyền, bà Hồ Thị Bích Khương và mục sư Tin Lành Nguyễn Trung Tôn, bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước. Một cán bộ giấu tên của Tòa án Nghệ An cho AFP biết, phiên tòa phúc thẩm đã diễn ra trong vòng vài giờ đồng hồ và tòa đã y án sơ thẩm đối với hai bị cáo. Hồi tháng 12 năm ngoái, trong phiên sơ thẩm, Tòa án Nghệ An đã kết án bà Hồ Thị Bích Khương, 45 tuổi, làm nghề viết văn, 5 năm tù giam và 3 năm quản chế. Mục sư Tin Lành Nguyễn Trung Tôn, 40 tuổi, 2 năm tù giam và 2 năm quản chế. Hai người này bị bắt hôm 15 tháng 11 năm ngoái và bị buộc tội thu thập tài liệu và viết bài làm tổn hại uy tín của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Bà Khương còn bị cáo buộc đã trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài với nội dung chống phá nhà nước. Bản thân bà Hồ Thị Bích Khương ban đầu cũng là một dân oan phải đi khiếu kiện. Sau đó bà đã tích cực giúp đỡ những người dân oan khác có cùng cảnh ngộ bằng cách sử dụng Internet để đưa lên những bài tố cáo bất công tham nhũng tại Việt Nam. Vì những hoạt động này, năm 2008 bà đã bị kết án 2 năm tù vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước. Đây là một tội danh quen thuộc vẫn được quy cho những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Đây là lần thứ 3 trong vòng 7 năm bà Hồ Thị Bích Khương bị chính quyền kết án tù. Tổ chức Human Rights Watch đã lên án bản án phúc thẩm đối với nhà hoạt động này. Ông Finn Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, tố cáo việc chính quyền Việt Nam áp dụng một cách có hệ thống điều luật 88 để trừng phạt tùy tiện những blogger phê phán chính quyền cho thấy Việt Nam vẫn còn tiếp tục coi thường tự do ngôn luận. Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International khẳng định từ khi Việt Nam mở chiến dịch trấn áp tự do ngôn luận hồi cuối năm 2009 đến nay, đã có hàng chục nhà đấu tranh ngôn hòa bị những bản án tù nặng nề.
Theo chính quyền Úc, cá nhập khẩu từ châu Á thường có kháng sinh bị cấm sử dụng. Một tờ báo Úc hôm nay cho biết, giới chức Úc ghi nhận số lượng cá nhập khẩu từ châu Á có chứa các chất kháng sinh bị cấm sử dụng ngày càng nhiều. 5 lô hàng cá từ Việt Nam đã bị chặn lại trong năm nay vì có chứa anthraflosacin, một loại kháng sinh bị cấm tại Úc. Trước đó cũng đã có 3 chuyến hàng khác từ Việt Nam bị cấm nhập vì cùng một lý do. Tờ Melbourne Age cho biết, các chuyên gia lo ngại trước số lượng ngày càng lớn các loại thủy sản có chứa các chất hóa học được sử dụng trong thức ăn cho cá nuôi hay để kích thích tăng trưởng, giảm nguy cơ nhiễm bệnh. Trong khi cá nhập khẩu từ Việt Nam bị ngưng nhập do có chất kháng sinh, kể cả phi lê cá ba sa và nạc cá đông lạnh, thì đây không phải là quốc gia duy nhất cung cấp các sản phẩm bị nhiễm các chất cấm. Trung Quốc, Pháp và Ý cũng nằm trong danh sách các nước xuất khẩu thực phẩm không đạt các tiêu chuẩn của Úc. Theo phân tích từ các báo cáo, thì từ năm 2010, có khoảng 1.050 loại thực phẩm không đạt chuẩn, với khoảng 400 loại bị chặn lại tại biên giới vì có sự hiện diện của các loại vi khuẩn như E. coli, một số khác chứa các chất phụ gia bị cấm hay ô nhiễm hoặc là không vượt qua được các xét nghiệm hóa học. Thực phẩm xuất xứ từ Trung Quốc là kém nhất, ít khi vượt được các xét nghiệm theo tiêu chuẩn Úc, tiếp đó là các sản phẩm từ Ấn Độ, Ý, Nhật, Hàn Quốc và Pháp. Các chuyên gia cho rằng chất kháng sinh dù dư lượng rất thấp cũng có thể dẫn đến việc vi khuẩn tăng dần sức đề kháng, kể cả đối với cá và với người.
Lãnh tụ đối lập Miến Điện cam kết giúp đỡ đồng bào tha hương tại Thái Lan. Đến Thái Lan từ hôm qua, vào hôm nay, lãnh tụ đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi đã đọc bài diễn văn đầu tiên của mình ở ngoài nước từ 24 năm nay. Trước hàng ngàn người tập hợp về thành phố Mahachai, tỉnh Samut Sakhon, phía nam Bangkok, để chào đón bà, lãnh tụ đối lập đã long trọng cam kết là bà sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ đồng bào của bà ở Thái Lan, vốn thường xuyên phải chịu mọi hình thức bóc lột. Phát biểu trước những con người đã phải rời bỏ đất nước để tránh tình trạng đàn áp hay đói nghèo qua Thái Lan tha phương cầu thực, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố, tôi xin hứa là sẽ cố gắng hết sức mình vì tất cả mọi người. Nói chuyện với một số nhà báo, bà không tránh được xúc động. Đến đây không khác gì trở về Miến Điện. Theo bà, những người Miến Điện ở Thái Lan quả là dũng cảm, đã cố gắng vượt qua mọi gian lao để sinh tồn, và tất cả đều có mong muốn trở về quê hương. Đáp ứng nguyện vọng này, theo bà, cũng là trách nhiệm của bà. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, ngay từ sáng sớm hôm nay, hàng trăm người đã đến nơi chờ đợi gương mặt đại diện cho khát vọng dân chủ của cả một quốc gia trong gần một phần tư thế kỷ. Nhiều người dương cao ảnh của người mà họ kính mến hay là biểu ngữ với nội dung như Miến Điện tự do và Chúng tôi muốn được hồi hương.
Theo luật sư Trần Quang Thành, thì thử thách lớn nhất của Trung Quốc là thiếu vắng một nhà nước pháp quyền. Tình trạng thiếu vắng một nhà nước pháp quyền là thử thách chủ yếu cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong tương lai và có thể đe dọa đến sự ổn định chính trị của đất nước. Luật sư khiếm thị Trần Quang Thành hiện đang ở Mỹ đã nhận xét như trên trong bài viết trên một diễn đàn của tờ New York Times được hãng tin Pháp AFP trích dẫn hôm nay. Ông Trần Quang Thành viết, vấn đề cơ bản mà chính phủ Trung Quốc phải đối phó là thiếu vắng công lý. Trung Quốc không thiếu luật lệ, nhưng lại thiếu một nhà nước pháp quyền. Vị luật sư chân đất cũng nói rằng, tất cả các trường hợp dù quan trọng ít hay nhiều ở mọi cấp tư pháp đều bị Ủy ban Chính trị Pháp luật của Đảng Cộng sản kiểm soát. Theo ông Trần Quang Thành, thì sự ổn định chính trị của đất nước tùy thuộc vào khả năng thiết lập một nhà nước pháp quyền vốn hầu như không hiện diện. Trung Quốc đang ở vào thời điểm quyết định, tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo mới sẽ nắm bắt lấy cơ hội này một cách khôn khéo, hết lời chẩn. Người luật sư mù cũng tố cáo việc những người thân của ông bị áp bức sau khi ông rời Trung Quốc, đặc biệt là ông Trần Quang Phúc, anh của ông đã bị tấn công ngay tại nhà, cháu ông, anh Trần Khoa Quỷ, 32 tuổi, thì đã bị câu lưu và truy tố vì tội mưu toan giết người. Theo ông Trần Quang Thành, thì không ai liên lạc được với anh Trần Khoa Quỷ và có thể anh còn bị tra tấn nhiều hơn người cha. Ông cũng lo lắng cho sự an nguy của các luật sư đã tìm cách giúp đỡ gia đình. Trong bài viết trên New York Times, luật sư Trần Quang Thành vẫn khẳng định là đến Hoa Kỳ để học tập trong một thời gian ngắn, chứ không nhằm xin tị nạn chính trị.
Tổng thống Pháp không loại trừ can thiệp quân sự vào Syria với điều kiện Liên Hợp Quốc cho phép. Trước sự phẫn nộ của quốc tế trước vụ thảm sát thường dân Syria tại Hula, Tổng thống Pháp François Hollande đã tỏ rõ lập trường của Pháp là không loại trừ khả năng can thiệp quân sự với điều kiện được sự nhất trí của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc phản đối thẳng thừng mọi hình thức can thiệp quân sự vào Syria. Hôm qua 29 tháng 5, trên kênh truyền hình nhà nước France 2 phát biểu lần đầu tiên kể từ khi lên nhậm chức, khi đề cập đến thời sự quốc tế nóng hiện nay là hồ sơ Syria, Tổng thống Pháp François Hollande đã nhận định không loại trừ khả năng quốc tế can thiệp quân sự vào Syria, nhưng quyết định phải có được sự nhất trí của Liên Hợp Quốc. Hôm nay, Nga và Trung Quốc, hai thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã khẳng định lại lập trường phản đối mọi cuộc can thiệp quân sự và sẽ không để Hội đồng Bảo an thông qua quyết định tấn công quân sự lật đổ chế độ Bashar al-Assad. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov tuyên bố, xin trích, Moscow cương quyết phản đối mọi can thiệp từ bên ngoài vào cuộc xung đột Syria, hành động này sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình với những hậu quả không lường trước được đối với Syria và khu vực, hết lời dẫn. Còn tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không ủng hộ bất kỳ một sự thay đổi chế độ nào bằng vũ lực. Từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Syria, Nga và Trung Quốc, hai nước có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an, đã bác bỏ hai nghị quyết của Liên Hợp Quốc lên án các cuộc đàn áp phong trào phản kháng của chế độ Bashar al-Assad.
Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, cứ 7 người trên thế giới thì có một người thiếu ăn. 1/7 dân số thế giới hiện đang là nạn nhân của tình trạng thiếu ăn. Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông Thế giới đã nhấn mạnh điều này trong bản báo cáo sơ bộ công bố hôm nay nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Phát triển Bền vững Rio Cộng 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 6 tại Rio de Janeiro. ông Jose Casiano da Silva tuyên bố, xin trích, việc phát triển không thể được xem là bền vững một khi tình hình này vẫn tiếp diễn, cứ 7 người trên thế giới thì có một người bị thiếu ăn. Hội nghị thượng đỉnh Rio cho chúng ta cơ hội duy nhất để xem xét sự phối hợp giữa các chương trình an ninh lương thực và mục tiêu bền vững nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu này. Bản báo cáo mang tựa đề về một tương lai mong muốn chấm dứt nạn đói và thực hiện sự chuyển đổi hướng về một nền nông nghiệp và hệ thống thực phẩm bền vững. Nội dung khuyến khích các chính phủ áp dụng các biện pháp kích thích việc tiêu thụ và sản xuất mang tính bền vững, giúp các thị trường nông nghiệp và thực phẩm hoạt động tốt và công bằng, đầu tư nguồn lực công cho sáng tạo và cho hạ tầng. Theo báo cáo, thì 3/4 số người nghèo đói trên thế giới sống ở nông thôn, đa số lệ thuộc vào nông nghiệp và các hoạt động liên quan để sinh sống. Khoảng 40% đất đai bị bạc màu trên hành tinh thuộc về các khu vực có tỷ lệ người nghèo cao. Tổ chức Liên Hiệp Quốc ước tính lượng thực phẩm bị hao hụt và lãng phí trên toàn thế giới lên đến 1,3 tỷ tấn một năm, tương đương 10% lượng calori. Dưới góc độ sản xuất, cần nhắm đến việc khắc phục nạn đất bị bạc màu, nguồn nước và chất dinh dưỡng nghèo đi, khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm và hệ thống sinh thái tự nhiên bị xuống cấp. Hội nghị Rio lần này diễn ra 40 năm sau Hội nghị quốc tế Stockholm về môi trường năm 1972. Mục đích Hội nghị Rio năm nay nhằm tái lập cam kết của các chính phủ về phát triển bền vững. Các mục tiêu và chủ đề của hội nghị đã được ấn định trong nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày 9 tháng 12 năm 2009.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, tân Tổng thống Pháp phát huy hình ảnh một nguyên thủ quốc gia bình dị.
Trong buổi phỏng vấn truyền hình đầu tiên trong tư cách Tổng thống, ông François Hollande vào hôm qua đã cố gắng chứng tỏ tính cách bình dị của mình so với người tiền nhiệm Nicolas Sarkozy. Là khách mời của bản tin 20 giờ của đài truyền hình nhà nước France 2, tân Tổng thống Pháp cũng nhân dịp đó khẳng định thành công bước đầu của ông trong địa hạt ngoại giao, cũng như trấn an mọi người về đường hướng kinh tế xã hội sắp tới đây của nước Pháp. Ngay từ lúc vận động tranh cử, ông François Hollande đã luôn luôn nêu bật đặc điểm được ông gọi là bình thường, normal, của nhiệm kỳ tổng thống mà ông sẽ thực hiện. Một trong những biểu hiện cụ thể của tính chất bình thường đó được ông nêu lên là ông sẽ đích thân đến đài truyền hình khi cần phát biểu với toàn dân, chứ không triệu mời các nhà báo đến điện Élysée, tức phủ tổng thống Pháp, như điều đã thường diễn ra trong 5 năm qua dưới thời ông Sarkozy. Chính vì vậy mà hôm qua, dù là tổng thống, nhưng ông Hollande vẫn kiên nhẫn ngồi chờ như bất kỳ một khách mời nào khác trong phòng đợi của đài truyền hình. Từ lúc chương trình bản tin bắt đầu lúc 20 giờ, cho đến khi ông được phỏng vấn khoảng 20 phút sau đó. Sau khi trả lời các câu hỏi trong vòng 20 phút, cũng như mọi người khác, ông lại chờ cho người dẫn chương trình tiếp tục bản tin trước khi rời sàn quay. Đối với nhiều người, đặc biệt là các chính khách thuộc cánh hữu UMP, những biểu hiện như trên của ông Hollande chỉ mang tính chất hình thức phù phiếm như để lòe mắt thiên hạ, chứ không có ý nghĩa thực tiễn. Một số người chẳng hạn đã không ngần ngại đả kích tính chất vô ích của việc Tổng thống Pháp trong tuần qua đã dùng xe lửa để đi dự hội nghị châu Âu tại Bruxelles, thay vì dùng máy bay như người tiền nhiệm. Vào hôm qua, trên đài truyền hình, ông François Hollande đã phản bác tất cả những lời phê phán đó. Theo ông, việc dùng tàu cao tốc Thalys để đến Bruxelles không có gì là thấp kém, tầm thường, không xứng đáng với một lãnh đạo nhà nước như một số người phê phán, mà đó là một hành động bình thường. Ông nói, xin trích, không phải là tôi muốn tiết kiệm, mà là muốn công việc giản dị hơn. Và ông nhấn mạnh thêm, với nhà báo phỏng vấn ông, cũng như là hôm nay, tôi hiện diện ở đây trước mặt ông. Tôi không mời ông đến Điện Élysée. Tôi không đòi ông phải thực hiện một chương trình đặc biệt. Tôi đã trả lời các câu hỏi của ông ngay tại nơi đây, hết lời trích. Đối với Tổng thống Hollande, làm một điều giản dị không phải là làm một cái gì thấp kém hay tầm thường. Trái lại, làm như thế tức là tôn trọng người Pháp và cho thấy là mình phải làm gương. Xin nhắc lại là sự kiện tân Tổng thống Pháp dùng xe lửa đi Bruxelles vào tuần trước đã đặc biệt bị ông Henri Guénaud, cựu cố vấn chính trị của Tổng thống Nicolas Sarkozy, đánh giá là không chuyên nghiệp lắm. Theo ông Guénaud, xin trích, một Tổng thống không thể nào có một cuộc sống bình thường, vì ông ấy không phải là một công dân như mọi công dân khác. Tương tự như vậy, động thái bình dị của ông Hollande vào hôm qua cũng nhất loạt bị từ cánh hữu đến cánh cực hữu chỉ trích, cho rằng tân Tổng thống chỉ biết tô vẽ hình thức mà lơ là phần nội dung. Đối với ông Geoffroy Didier, thư ký toàn quốc của đảng UMP chẳng hạn, thì xin trích, François Hollande đã tìm cách thôi miên người Pháp, ưu tiên cho giao tế thay vì hành động, hết lời giận.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị sau đây, trước tiên là một điểm báo do Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng với đề tài Tổng thống Hoa Kỳ đề cử hai người Mỹ gốc Việt vào Quỹ Giáo dục Việt Mỹ, Vietnamese Education Foundation. Trọng Thành đặt câu hỏi với bà Nguyễn Phúc Anh Lan từ Houston và bà Vương Ngọc Quyên từ California là hai người vừa được đề cử. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi phần tường trình của thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo, một nhà ngoại giao Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp kinh tế tại Nhật Bản.
Xin chào thông tin viên Đỗ Thông Minh. Như anh cũng đã biết thì báo chí Nhật cách đây 2 hôm có loan tin một nhân viên ngoại giao của Sứ quán Trung Quốc tại Tokyo bị chính quyền Nhật tình nghi là có hoạt động gián điệp, nhân viên này sau đó đã mau chóng trở về nước. Vậy xin anh cho biết thêm một số thông tin xung quanh cái vụ việc này ạ.
Dạ vâng, ngày 28 tháng 5 vừa qua thì coi như là cảnh sát đã tiết lộ cho giới truyền thông biết về cái chuyện là một người là đệ nhất bí thư của tòa đại sứ Trung Quốc ở tại Tokyo bị nghi là gián điệp. Ngay sau đó thì tất cả các cơ quan truyền thông và đặc biệt là tờ Nhật báo Yomiuri là nhật báo lớn nhất của Nhật Bản với cái số phát hành ban ngày là khoảng 7,5 triệu số đó, thì liên tiếp hai ngày 28 và 29 đã đưa lên trang nhất và ngay phần đầu tiên. Thì cái nhân vật này đó thì không được nêu tên nhưng được biết là 45 tuổi. Vâng, và cảnh sát đã yêu cầu tòa đại sứ Trung Quốc đưa người này ra trình diện để mà trả lời một số những chất vấn liên quan tới cái vấn đề giả mạo giấy tờ. Tức là đây là một nhân viên ngoại giao thì trên nguyên tắc họ không phải đăng ký thường trú như một người ngoại quốc. Đó, họ được miễn như này và đồng thời họ cũng không được phép làm thương mại ở tại cái quốc gia mà họ đồn trú. Tuy nhiên trong trường hợp này đó thì cái nhân vật mà 45 tuổi đệ nhất bí thư của tòa đại sứ Trung Quốc á thì lại dùng những cái giấy tờ cũ của mình ngày xưa để đăng ký như là một người ngoại quốc để có được thẻ ngoại kiều, và dùng cái thẻ ngoại kiều này để mở một cái chương mục và nhận tiền của một số những công ty coi như là cái tiền thù lao về vấn đề tư vấn. Tức là ông này đã mở một cái công ty coi như là xúc tiến xuất cảng những nông phẩm của Nhật Bản qua Trung Quốc. Vì vậy cho nên một số những công ty cần cái sự môi giới của ông này, và có những cái công ty như là công ty về chuyên về thực phẩm dinh dưỡng mà Việt Nam bây giờ gọi là thực phẩm chức năng đó, thì đã đóng góp cho cái ông này mỗi một tháng là khoảng 100.000 yen, tương đương với 1.250 đô la Mỹ, và cái nhân vật này đã dùng cái số tiền này để mà trang trải cho những cái vấn đề hoạt động có tính cách tình báo. Công tác tình báo này có lẽ nó liên quan tới phần lớn là những cái thông tin mật của Bộ Nông Lâm Thủy Sản. Và ông này đó với danh nghĩa là một cái công ty xúc tiến xuất cảng nông lâm thủy sản đó, thì đã có nhiều cơ hội tham dự những cái cuộc hội thảo và thường xuyên ra vào văn phòng của Phó Bộ trưởng Bộ Nông Lâm Thủy Sản là ông Nobutaka Chuichi. đó. Và vì vậy cho nên có thể là ông này đã biết được một số những cái tin tức mặt trở về cái liên quan tới cái bộ này. Thì theo như cảnh sát Nhật thì khi họ yêu cầu cái người này trình diện thì tòa đại sứ Trung Quốc đã trả lời là không có đáp ứng, và ngay ngày 23 tháng 5 thì người này đã lên đường về nước, mà coi như là phía tòa đại sứ Trung Quốc cho rằng đây là về vì vấn đề hết nhiệm kỳ. Qua cái điều tra của cảnh sát Nhật thì họ được biết là ông này năm 1989 đó, ông đã tốt nghiệp trường ngoại ngữ của Nhân dân Giải phóng quân Trung Quốc, tức là của quân đội Trung Quốc, và sau đó ông vào làm cho Cục Tình báo Trung Quốc thuộc Cục Tổng Tham mưu, là một trong bốn cái cục lớn của quân đội Trung Quốc. Và sau đó thì năm 1993 ông lần đầu tiên qua Nhật, và rồi những năm kế tiếp như năm 99 và năm 2003 thì ông đã hai lần du học Nhật Bản, và năm 2007 thì ông trở qua và chính thức làm việc ở tại tòa đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, và đã lập cái công ty xúc tiến nông phẩm bán từ Nhật Bản qua Trung Quốc vào năm 2011 đó. Thì ngày 29 tháng 5 vừa rồi thì ông Dương Vũ, tức là phát ngôn viên của tòa đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, cho biết rằng là những cái thông tin về viên bí thư của tòa đại sứ làm gián điệp là hoàn toàn vô căn cứ, và cho biết ông này quay trở về nước vì hết nhiệm kỳ. Chứ còn cái chuyện ông này sử dụng giấy tờ để xin thẻ ngoại kiều thì họ cho biết là họ không biết gì về cái chuyện này cả.
Như vậy là đây mới chỉ là những tình nghi. Phía Bộ Ngoại giao của Nhật có chính thức lên tiếng gì về cái vụ việc này không ạ?
Dạ vâng, thì Bộ Ngoại giao theo yêu cầu của bên an ninh thì cảnh sát của Nhật Bản thì đã yêu cầu tòa đại sứ Trung Quốc đưa cái người này ra để mà trình diện, bởi vì vấn đề tế nhị họ không có nêu tên. Thế nhưng mà tòa đại sứ Trung Quốc ở tại Nhật Bản thì từ chối và lập tức cho người này về nước. Thành ra chúng ta cũng thấy rằng là nếu mà một người mà không có vấn đề gì hết á, thì chắc chắn họ không phải vội vàng về nước như vậy. Tuy nhiên Nhật Bản cũng như các nước Âu Mỹ trong vấn đề truyền thông họ rất là cẩn thận. Trừ khi nào có bằng cớ rõ ràng hoặc là có phán quyết của tòa thì họ mới gọi là gián điệp hoặc là kẻ phạm tội, còn nếu không họ chỉ dùng cái chữ tình nghi mà thôi. Vì vậy cho nên là trong báo chí họ vẫn dùng cái chữ tình nghi hoặc là dùng cái chữ dấu hỏi. Tuy nhiên tất cả những cái thông tin liên hệ thì cho thấy rằng là người này đã có những cái hoạt động mang tính chất tình báo để thu thập tin tức liên quan tới vấn đề nông lâm thủy sản của Nhật Bản. Và theo kinh nghiệm của cảnh sát Nhật đó, thì người Hoa ở tại Nhật Bản đã tăng rất nhanh trong 20 năm qua, và hiện tại cái số người Hoa cư trú ở tại Nhật đó, kể cả một số ít đã lấy quốc tịch Nhật, thì lên tới 650.000 người, tức là cao nhất, tức là số người ngoại quốc đông nhất ở tại Nhật Bản, nên cái hoạt động gián điệp của họ rất là khó phát giác. Và đây được coi là vụ thứ 6 mà Nhật Bản phát giác kể từ thời Thế chiến thứ 2 tới nay. Trong khi đó thì họ phát giác về phía Nga là 20 vụ và Bắc Triều Tiên thì đặc biệt rất nhiều, tức là khoảng 50 vụ. Yeah.
Dư luận Nhật rất quan tâm đến vụ việc này, trong khi đó thì Bộ Ngoại giao Nhật lại từ chối bình luận về những thông tin liên quan đến vụ việc. Dường như chính phủ Nhật tỏ ra rất thận trọng, không muốn để xảy ra thêm những cái sự cố ngoại giao trong bối cảnh mà quan hệ Trung Nhật đang có những căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ. Vụ việc này liệu nó có làm bùng lên những cái căng thẳng khác không?
Theo như chúng tôi nghĩ thì nó không làm bùng lên lớn những cái căng thẳng khác, bởi vì cái chuyện nước này hoạt động gián điệp nước kia thì có lẽ nó cũng thường xảy ra, nhưng mà nó làm tăng thêm cái sự mà mất tin tưởng của người Nhật đối với người Trung Quốc nói chung. Bởi vì ngày xưa đó, cách đây chừng 20 năm thì Trung Quốc là một cái nước nghèo và yếu, thành ra Nhật Bản thì cũng có cái nợ thời Thế chiến thứ hai, cho nên đã dọc lòng giúp đỡ Trung Quốc rất là nhiều, từ vấn đề tài chính cho tới kỹ thuật, và có thể nói rằng là Nhật Bản đã có cái công rất lớn và giúp Trung Quốc có được cái bộ mặt ngày hôm nay. Nhưng mà bây giờ Trung Quốc hùng mạnh rồi thì Trung Quốc trở thành một địch thủ rất là đáng ngại, và do cái vấn đề mà cần nhiên liệu và nguyên liệu cũng như thị trường thì Trung Quốc đang trong cái đà bành trướng, và vì vậy cho nên nó đã có những cái vấn đề lấn biển, lấn đất ở các nước xung quanh, cũng như là tranh chấp với Nhật Bản ở Tiên Cáp, hoặc là tranh chấp về những cái mỏ hơi đốt ở cái vùng biên giới lãnh hải của hai bên. Thành ra đó là cái lo ngại chung của dư luận Nhật cũng như là chính phủ Nhật.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
RFI,
Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Hoa Kỳ tuyên bố đề cao cảnh giác trước đà vươn lên về quân sự của Trung Quốc.
Việt Nam y án tù sơ thẩm cho hai nhà hoạt động nhân quyền tại Nghệ An.
Trung Quốc viện trợ quân sự 20 triệu đô la cho Campuchia.
Theo nhà ly khai Trần Quang Thành, thách thức lớn nhất đối với Trung Quốc là thiếu vắng một nhà nước pháp quyền.
Tổng thống Pháp không loại trừ khả năng can thiệp quân sự vào Syria với điều kiện được Liên Hiệp Quốc cho phép.
Theo Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc, 1/7 dân số thế giới thiếu ăn.
Mỗi ngày một sự kiện, tân Tổng thống Pháp phát huy hình ảnh một nguyên thủ quốc gia bình dị.
Đề tài một phỏng vấn, một nhà ngoại giao Trung Quốc bị tình nghi làm gián điệp kinh tế tại Nhật Bản. Thông tín viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo tường trình. Sau đây, Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Chủ đề thời sự mà các báo dành tựa trang đầu hôm nay khá tản mạn. Về thời sự Pháp, nổi bật là sự kiện lương hướng lãnh đạo tập đoàn nhà nước ở Pháp sẽ bị giảm. Libération ở trang nhất đã nói hóm hỉnh, thắt lưng buộc bụng đối với giới chủ nhân. Trong khi The Le Figaro nhắc lại là ông Hollande thông báo tăng thuế vào ngay mùa hè này. Tờ báo Le Seco thì chú ý đến khủng hoảng tài chính châu Âu, nhìn thấy các ngân hàng đang chuẩn bị kịch bản đen tối. Kịch bản này là Hy Lạp ra khỏi vùng đồng euro. Tờ La Croix nhìn sang châu Phi, ghi nhận chống thuốc lá, một vấn đề khẩn cấp đối với châu Phi. Vì theo tờ báo, giới sản xuất thuốc lá đang nhắm mở rộng thị trường ở lục địa này, trong lúc mà các hiệp hội và giới y tế thì tìm cách chống nạn thuốc lá, một trong những yếu tố mà họ xem là gây nghèo khó.
Về châu Á, dưới tựa đề Doanh nghiệp châu Âu bị vỡ mộng, tờ báo Les Echos và Le Figaro trở lại với bản điều tra của Phòng Thương mại châu Âu ở Trung Quốc, cho thấy hơn 1/5 các doanh nghiệp châu Âu hoạt động tại chỗ dự kiến đầu tư nơi khác trong tương lai.
Theo tờ báo Le Seco, đây là lần đầu tiên trong điều tra của họ mà Phòng Thương mại châu Âu đã nêu câu hỏi về dự kiến các doanh nghiệp rời bỏ Trung Quốc hay không. Nhìn qua kết quả điều tra, Le Seco cho là kết luận mà người ta rút ra là Trung Quốc là một thị trường chiến lược khó thể bỏ qua, nhưng đồng thời cũng gây nhiều thất vọng. Theo Le Seco, thì 1/3 công ty châu Âu thực hiện 15% doanh thu của họ ở Trung Quốc, 1/4 thực hiện đến hơn 25% lượng hàng bán của họ trên thế giới. Mối bi quan và lo lắng của các công ty sản xuất ở Trung Quốc là giá nhân công không ngừng tăng cao, cho nên một số công ty, 22%, muốn rời bỏ Trung Quốc. Và theo Le Seco, họ nhìn sang những nước khác có sức quyến rũ đang tăng, như Việt Nam hay Miến Điện. Các công ty châu Âu còn than phiền về mặt môi trường pháp lý kinh doanh, họ bị gạt ra ngoài nhiều cơ hội, bị sự cạnh tranh mạnh mẽ của các công ty Trung Quốc được ưu đãi. Một yếu tố khác, theo tờ báo, cũng được nêu lên để giải thích việc rời bỏ Trung Quốc, đó là ô nhiễm quá đáng. Theo một nhân vật phòng thương mại, đứng về khía cạnh sinh hoạt con người, thì Trung Quốc mất sức thu hút với ô nhiễm quá đáng, việc chặn Internet, và nói về chất lượng cuộc sống thì cũng không bằng những nơi khác mà điều kiện kinh doanh lại tốt hơn.
Báo Le Figaro như nói trên cũng chú ý đến cuộc điều tra của Phòng Thương mại châu Âu, nhưng bên cạnh đó cũng nêu ra một nghiên cứu điều tra tương tự của văn phòng tư vấn Mỹ Boston Consulting Group. Văn phòng này từng thông báo là thời kỳ sản xuất rẻ ở Trung Quốc đã qua rồi.
Theo nghiên cứu này, thì 37% công ty Mỹ được hỏi đã nghĩ đến việc đưa lại về Mỹ sản xuất mà họ đã dời sang Trung Quốc, vì giá nhân công ở Trung Quốc hiện nay thì ngày tăng lên. Tỷ lệ này càng cao hơn, lên đến 48% đối với những công ty mà doanh số hơn 10 tỷ đô la. Nhưng lý do mà họ đưa ra, trong đó quan trọng nhất vẫn là giá nhân công. Kế đến là chất lượng sản phẩm, môi trường kinh doanh dễ dàng và khách hàng ở sát cạnh.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Libération hôm nay cũng nhìn về Trung Quốc, nói về cái chiến dịch bài ngoại hiện nay tại nước này, với một dòng tích ở trên trang thế giới. Tại thủ đô Trung Quốc, người nước ngoài thường bị xem như là những kẻ gián điệp và hãm hiếp phụ nữ.
Mới đầu bài viết, tác giả Charles Danzac cho là một ngọn gió không lành đang thổi lên người nước ngoài, những bằng hữu nước ngoài như người ta đôi khi gọi họ ở Bắc Kinh. Trên mạng Internet thì đang nổi lên một cuộc tranh luận gay go về thái độ cần phải có đối với người nước ngoài. Bài báo giải thích nguyên nhân dẫn đến thái độ chống đối đột xuất này xuất phát từ việc một video được chiếu cho thấy một du khách người Anh toan cưỡng hiếp một cô gái trẻ Trung Quốc ngay trên đường phố Bắc Kinh lúc trời vừa tối. Trên cuộn video, người ta thấy một người đi đường đến cứu cô gái khóc sướt mướt và đánh nhau với kẻ thủ phạm, nằm sóng xoài dưới đất và bị những người đi đường khác giận dữ đá vào mặt. Câu chuyện đã làm dấy lên cơn phẫn nộ trên mạng với sự trách cứ chính quyền dễ dãi để người nước ngoài vào làm chuyện mờ ám ở Trung Quốc. Như để nung đúc thêm cơn tức giận này, thì một video khác cho thấy một nhạc sĩ vĩ cầm người Nga trong dàn nhạc Bắc Kinh chửi mắng một người phụ nữ Trung Quốc trên một chiếc xe lửa vì bà yêu cầu ông bỏ chân xuống, không nên gác lên ghế phía trước. Bài báo cũng nhắc lại là thật ngẫu nhiên, ngay ngày sau các sự vụ này thì công an Bắc Kinh tung ra chiến dịch gọi là ba bất hợp pháp, vào Trung Quốc bất hợp pháp, cư ngụ bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, trước những diễn biến hiện nay, thì ngay tờ báo Global Times đã đăng một bài diễn đàn, trong đó tác giả tự hỏi về hệ quả của một chiến dịch chống đối người nước ngoài như thế. Tác giả bài viết trên Libération cho là dẫu sao thì đây là cơ hội tốt để chính quyền đánh lạc hướng dư luận, trong lúc mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đứng trước những sự càng đàn to lớn. Nhưng, cũng như thường lệ, thì họ sẽ nắm lại tình hình, không để chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Có điều lần này, như chính tờ Global Times cũng nhận thấy trong bài xã luận là chiếc lọ hận thù người nước ngoài đã được mở nắp và không ai biết là nó có thể đóng lại dễ dàng như khi mở ra hay không.
Le Figaro nhìn về châu Á còn chú ý đến trường hợp của nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi, nhưng chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của bà sau 24 năm. Bà đi một vòng châu Á và sẽ sang châu Âu, đến Oslo nhận giải Nobel Hòa Bình mà bà đã được trao tặng cách đây 21 năm.
Tác giả bài báo nhìn thấy bà Aung San Suu Kyi dành chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên cho Thái Lan mà bà đã đến tối hôm qua, dự diễn đàn kinh tế Đông Á hôm nay và ở lại đây 5 ngày là điều rất hợp lý. Thái Lan chia sẻ 1.800 cây số biên giới với người láng giềng. Bà đã cưu mang nạn nhân của chế độ quân sự độc tài trước đây. Hàng ngàn nhà đối lập Miến Điện đã chạy sang đây. Họ đã vận động thế giới vì Miến Điện, và bây giờ thì họ vẫn tin tưởng là vai trò của họ chưa kết thúc. Trên đất Thái, theo bài báo, còn có 150.000 người tị nạn chạy khỏi các vùng bị quân đội Miến Điện tấn công, và họ đang sống trong chính trại dọc biên giới. Kinh tế Miến Điện xịu xả cũng đã khiến khoảng 2 triệu người Miến Điện sang lao động ít nhiều một cách bất hợp pháp tại Vương quốc Thái, và thảm cảnh của họ cũng không ít. Thủy thủ thì bị bán từ tàu này sang tàu nọ, người lao động trong ngành may mặc thì hầu như bị nhốt trong xưởng, còn những người thuê bốc vỏ tôm thì làm việc như nô lệ. Cho nên, trong chuyến viếng thăm Thái Lan, bà Aung San Suu Kyi sẽ đến với những người đồng hương khổ sở này. Tác giả bài báo Florence Compain cũng giải thích tại sao nhà đối lập đã từ chối trong bao cơ hội đi ra nước ngoài trước đây, đi Oslo nhận giải Nobel năm 1991, hay trong sự kiện đau đớn khi chồng qua đời ở Anh Quốc năm 1999. Bà không muốn chính quyền quân sự lợi dụng để buộc bà lưu vong, bà muốn ở lại trong nước, làm cái gai gây khó chịu và mang hết sức lực đấu tranh vãn hồi dân chủ ở Miến Điện. Tác giả bài báo cũng nêu câu hỏi, đất nước Miến Điện mới của Tổng thống Thanh Sen nay đi về đâu rồi? Cộng đồng quốc tế thì đã tỏ ra rất phấn khởi và đã lấy một số quyết định. Châu Âu đình chỉ trừng phạt, Hoa Kỳ bãi bỏ một số giới hạn trong đầu tư. Nhưng thực tế là như thế nào? Khó biết được sự thật. Bài báo nhận thấy là những lời hứa cải tổ dân chủ của ông Thanh Sen rốt cuộc chỉ là những lời đồng môi. Chế độ vẫn không minh bạch. Gần đây thì Phó Tổng thống Chin Aung Myo đột nhiên biến mất khỏi sân khấu chính trị, không một lời giải thích, và báo chí được nhắc nhở là không nên đề cập đến cuộc thanh trừng nội bộ này. Và hiện nay, nếu 659 tù chính trị được trả tự do, thì vẫn còn hơn 400 nhà sư và sinh viên ở trong tù. Cho nên, một nhà đối lập đã cho là khó hiểu là phương Tây trong suốt 20 năm theo dõi vấn đề vi phạm nhân quyền ở Miến Điện lại tỏ ra hơi hợt như thế. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí cộng đồng do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Tổng thống Hoa Kỳ đề cử hai người Mỹ gốc Việt vào kỷ giáo dục Việt Mỹ.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, trung tuần tháng 5 vừa qua, chính phủ Hoa Kỳ ra thông cáo báo chí về việc Tổng thống Obama quyết định đề cử vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam hai thành viên mới. Quỹ Giáo dục Việt Nam, Vietnam Education Foundation, là một cơ quan do chính phủ Liên bang Hoa Kỳ lập ra để hỗ trợ các hợp tác về giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2003. Hàng năm Quốc hội Hoa Kỳ dành khoảng 5 triệu đô la cho quỹ tới năm 2018. Cho đến nay, khoảng 400 nghiên cứu sinh Việt Nam đã và đang du học tại Hoa Kỳ với học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam. Bên cạnh đó, khoảng 30 nhà nghiên cứu Việt Nam đã được sang Mỹ theo chương trình học giả, và nhiều giáo sư người Mỹ đã sang giảng dạy tại Việt Nam theo quỹ này. Các lĩnh vực nổi bật được Quỹ Giáo dục Việt Nam chú ý đến là các ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn, với mục tiêu giúp cho các sinh viên Việt Nam có thể được đào tạo và nghiên cứu ở trình độ cao sau khi trở về nước, có khả năng đóng góp cho Việt Nam trong sự nghiệp giáo dục và khoa học, cũng như tăng cường các hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây, theo thông tin của báo chí, việc tuyển chọn ứng viên sang Mỹ được chú ý điều chỉnh theo hướng chú ý đến nữ giới, các ngành nghề có nhu cầu cao ở Việt Nam, cân đối các vùng miền và dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ cho một số ngành mới và các khoa học xã hội, nhân văn. Nhân sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ đề cử các thành viên mới của Hội đồng Quản trị Vietnam Education Foundation, tạp chí cộng đồng của EFI đặt câu hỏi với bà Nguyễn Phúc Anh Lan và bà Vương Ngọc Quyên là hai người vừa được đề cử. Bà Nguyễn Phúc Anh Lan nổi tiếng với các đóng góp cho giáo dục trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Năm 1998, bà Anh Lan đã thành lập Tổ chức Phát triển Năng lực Lãnh đạo Trẻ Quốc gia, National Youth Leadership Development Camp, một tổ chức nhằm phát triển các hoạt động công dân ở người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ. Sau đây là cảm nhận của bà Nguyễn Phúc Anh Lan trước quyết định vừa được công bố.
Chúng tôi rất là xúc động khi mà nhận được cái tin là Tổng thống Hoa Kỳ bổ nhiệm cá nhân chúng tôi vào trong Hội đồng Quản trị của Vietnam Education Foundation. Thú thật với anh cũng hơi bất ngờ là bởi vì những cái công việc làm thì thật ra từ trước tới nay chúng tôi sinh hoạt chủ yếu là trong Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, là một hội đoàn base ở Houston, Texas, nhưng mà nó có khoảng 6-7 phân hội ở các nơi đông dân cư Việt Nam như là Austin, Dallas ở Texas, Washington DC, ở San Diego, California, Minnesota và xa nhất là ở Toronto, Canada. Thì trong quá trình làm việc suốt cả 20 năm qua thì Hội Văn hóa Khoa học chú trọng rất nhiều đến vấn đề giáo dục và huấn luyện kỹ năng lãnh đạo của thanh niên. Điển hình là cái chương trình trại hè phát triển kỹ năng lãnh đạo thanh niên lên đường mà chúng tôi đã thực hiện được năm nay là năm thứ 15. Thì với tất cả những cái công việc mà chúng tôi làm miệt mài từ năm này qua năm kia, có lẽ nó đã tạo một cái tiếng vang và gây được cái sự chú ý của giới chức chính quyền của Hoa Kỳ, và mà chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự khi mà được giao cái trách nhiệm là tham dự vào trong cái hội đồng quản trị của VEF. Thì chúng tôi cảm thấy là cũng có rất nhiều cái áp lực là bởi vì không biết cái khả năng của mình thì hạn chế, mà cái công việc này nó đòi hỏi là có một cái nhận định rất là khách quan, mình phải làm sao để mà có thể nói lên được cái suy nghĩ của một cái người công dân Mỹ gốc Việt sống ở nước ngoài và nhìn về vấn đề giáo dục, làm sao để mình có thể đóng góp vào trong cái việc xây dựng một cái hệ thống phát các cái học bổng một cách minh bạch nhất, một cách hữu hiệu nhất, và làm sao để qua cái chương trình này thì giúp nâng cao cái khả năng trình độ học thức cũng cũng như là tất cả những cái vấn đề mà giúp để đào tạo nhân tài cho đất nước Việt Nam của chúng ta.
Dạ, thưa chị, thì nếu theo công chúng mà thông thường đấy thì hiểu rằng cái quỹ mà Việt Nam Education Foundation ấy thì là chủ yếu là để mà phát học bổng, cấp học bổng cho các cái sinh viên Việt Nam cũng như là các cái nhà nghiên cứu Việt Nam để qua Hoa Kỳ để được học tập và tiếp tục cái nghiên cứu, thì không biết rằng là ngoài ra nó có thể là những cái mục tiêu khác nó rộng hơn không ạ, thưa chị?
À, cũng xin thú thật với anh là cái hiểu biết của chúng tôi về Vietnam Education Foundation cũng còn rất là hạn chế, là bởi vì chúng tôi chỉ mới nhận được cái tin tức này là mới trong cái tuần vừa rồi. Thành ra cũng chưa có tiếp cận. Với lại cái quá trình mà để bổ nhiệm một người trong cái hội đồng quản trị này nó phải đi qua rất nhiều giai đoạn khác nhau. Thì giai đoạn này là giai đoạn Tổng thống Obama đề cử, xong rồi phải qua Quốc hội thông qua. Bởi vì cái quỹ này dường như theo tôi được biết là do chính quyền Hoa Kỳ lập ra, thành ra họ phải đi qua Quốc hội, cho nên cá nhân chúng tôi cũng chưa được biết rõ lắm nữa. Mình chỉ biết là cái tầm ảnh hưởng của nó về vấn đề giáo dục và nhất là vấn đề mà đào tạo nhân tài, đào tạo cho những cái chuyên gia, những cái chuyên viên cho Việt Nam, đặc biệt là cho Việt Nam. Trong tương lai khi mà làm việc thì chúng tôi mới biết rõ là có những cái chương trình nào khác hay không. Chỉ có một cái là vì cá nhân chúng tôi thì sinh hoạt trong cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại cũng trong suốt cả hai mươi mấy năm vừa qua đó. Thành ra mình hiểu được những cái thao thức cũng như là tất cả những cái sự mong ước của một người dân mà tha hương, sống ở ngoại quốc. Nhưng mà mình cũng rất là thông cảm với tất cả những cái nhu cầu về giáo dục ở quê nhà. Thì chúng tôi hy vọng là mình mang được những cái ý kiến đó để mà ảnh hưởng phần nào trong cái quyết định của chính quyền Hoa Kỳ trong vấn đề mà giáo dục, những chương trình về giáo dục tại Việt Nam.
Dạ, dạ, chính ở đây thì rất là mong được chị cho biết đấy, thì với cái như là chị vừa nói đấy, tức là những cái thao thức và cái mong ước của một cái người gốc Việt mà bây giờ sống ở Hoa Kỳ, thì với cái bề dày hoạt động là hai thập kỷ nay, thì chị có thể phác họa ra một vài cái hướng để cải thiện cái tình hình trở về cái phương diện văn hóa và giáo dục hiện nay. Dạ.
Dạ thưa anh, cái đề tài đó rất là rộng thì chúng tôi chỉ xin nói về cái vấn đề phát triển và huấn luyện cá nhân đi. Tại vì một người dân ở trong nước mà nếu cái cá nhân mình giỏi, mình có khả năng, mình có cái tinh thần của một người công dân thì mình sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội, phải không anh? Trong những cái sinh hoạt mà chúng tôi làm ở riêng về Hội Văn hóa Khoa học, chúng tôi cũng có tham dự trong một số các cái tổ chức của người Mỹ gốc Việt mà hay có những chương trình mà giúp về giáo dục ở Việt Nam đó. Thành ra chúng tôi thấy là cái nhu cầu về giáo dục ở Việt Nam là quá sức là lớn lao, và nó lớn lao về nhiều mặt lắm. Thì cái phế mà mặt về khoa học kỹ thuật thì chúng ta có một số tiến bộ, và phải nói là học sinh Việt Nam, sinh viên Việt Nam học rất giỏi. Mình có cái tinh thần mà gọi là học 1 đích 10 đó, giỏi lắm. Các em mà du học sinh sang đây mà chúng tôi biết được có nhiều em chỉ vấn đề trở ngại về ngôn ngữ, khi các em vượt qua được rồi thì cái vấn đề mà học để mà trở thành một người chuyên viên về kỹ thuật thì rất giỏi. Thế nhưng mà cái phần mà chúng tôi nghĩ hơi thiếu, hoặc phải nói là thiếu nhiều thì đúng hơn đó, là cái khả năng tư duy độc lập, tức là tiếng Anh nó gọi là critical thinking, khả năng tư duy độc lập. Tức là mình khi mà mình học cái hệ thống mà học ở bên đây đó thì họ không có phải là thầy đọc trò chép, mà phải là học theo cái kiểu mà mình phải biết được nhiều cái nguồn thông tin khác nhau. Mình đi làm research xong rồi mình tổng hợp lại và mình có cái nhận định của chính mình dựa trên tất cả những cái dữ kiện mà mình thu thập được. Thành đặc biệt làm một cái assignment hay làm một cái bài tập mà ở bên đây đó, cái học của trong giới sinh viên cấp đại học thì cái đòi hỏi về tư duy độc lập rất quan trọng. Nhưng mà trong đất nước mình hiện nay cái đó nó thiếu trầm trọng lắm. Tại vì cái cách mình học là từ trường, mình học theo cái kiểu mà giáo dục hồi trước là từ thời Pháp, rồi sau này Việt Nam Cộng Hòa, rồi sau này khi mà thay đổi chính quyền thì tất cả cái lối học từ trường đó nó sẽ không giúp các em sinh viên nó có khả năng sáng tạo. Bởi vậy không biết anh có để ý những người Mỹ gốc Việt hoặc là những người mà gốc Việt Nam mà đi khắp nơi trên toàn thế giới đó, là họ rất giỏi là những người làm thừa hành. Nhưng mà có bao nhiêu người mà làm được những sáng chế hay là những cái người mà đứng ra để làm những cái mà nó khám phá mới hay là những cái gì mà nó có vẻ đó, gọi là cải tiến nhiều thì mình không có. Cái đó nó thiếu lắm thưa anh. Thành ra chúng tôi nghĩ là về tư duy độc lập hoặc là những cái suy nghĩ hoặc là dạy cho các em mà có được những cái tinh thần của một người công dân tốt, chúng tôi nghĩ cũng rất là quan trọng. Tức là mình sống mình phải có cái sự tự trọng, phải có những cái giá trị căn bản của văn hóa hóa Việt Nam mình hồi xưa, tuy là nó cũ đấy, nhưng mà nó vẫn có những cái điều rất quan trọng như là nhân lễ, nghĩa, chí tín chẳng hạn vậy. Thì những cái đó nó liên hệ về đức tục nhiều hơn là về khoa học kỹ thuật. Thì chúng tôi không biết là làm sao để mà mình đưa những cái chương trình đó vào, nhưng mà đó là cái điều mà chúng tôi nhận thấy không phải chỉ ở quê nhà mà ở đây cũng vậy. Mình luôn luôn thao thức về cái chuyện là làm sao để xây dựng được những thế hệ thanh niên trong tương lai mà các em không phải chỉ giỏi về kỹ thuật thôi, mà phải là những người lãnh đạo, những người mà biết lo đến cho người khác, không phải chỉ lo cho bản thân mình không, mà phải biết làm việc chung trong nhóm tập thể với nhau, và phải biết tự trọng, phải có một cái tinh thần phân biệt phải trái, và mình phải có cái tinh thần mà sinh hoạt cộng đồng đó, để xây dựng một cái cộng đồng vững mạnh cho cái chỗ mà mình sống. Thì chúng tôi nghĩ những cái điều đó ở Việt Nam cũng rất là cần, và nhất là xây dựng được cái lối tư duy độc lập để mà mình có thể trở thành những người mà có thể ngang bằng với người ta ở những nước ở xung quanh mình.
Vừa rồi là tiếng nói của bà Nguyễn Phúc Anh Lan, người vừa được Tổng thống Obama đề cử vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam. Tiếp theo đây là phần phỏng vấn của chúng tôi với người phụ nữ gốc Việt thứ hai được đề cử vào ban lãnh đạo VEF, bà Vương Ngọc Quyên. Bà Vương Ngọc Quyên là giám đốc điều hành ICAN ở San Jose, một tổ chức hoạt động vì trẻ em tại Việt Nam và Hoa Kỳ do bà đồng sáng lập vào năm 2000. Sau đây là cảm nhận của bà Vương Ngọc Quyên trước quyết định của Tổng thống Obama.
Khi mà nhận được cái nomination của Tổng thống Obama thì thật ra là cá nhân mình mà nói thì chúng tôi rất là vui và rất là tự hào, là tại vì sau bao nhiêu năm hoạt động thì những cái thành quả của hội thiện nghị ICAN, là cái hội mà chúng tôi hoạt động trong hội ICAN á, thì những thành quả của mình cũng đã được ghi nhận, và rồi đây mình sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để mà đóng góp và giúp đỡ cho các thế hệ trẻ ở Việt Nam.
Dạ, thưa chị, cũng nhân đây thì xin chị có thể cho biết về cái hoạt động của ICAN, là cái tổ chức do chị là người đồng sáng lập và hiện nay là người trực tiếp điều hành. Dạ, thưa chị.
Thưa anh, hội ICAN là được ra đời năm 2000, thì những người đồng sáng lập với chúng tôi là có chị Vương Thu Nga và thầy Thích Phát Trơn. Thì lúc đó mình sáng lập ra cái hội này đó là với cái mong ước là giúp đỡ cho những trẻ em nghèo và bất hạnh ở Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ là tất cả mọi người chúng ta khi mà mình đi ra nước ngoài, khi mà mình có điều kiện rồi, ai cũng đều mong muốn là góp tay giúp đỡ cho những đồng bào của mình ở Việt Nam. Thì đó là cái tâm nguyện mà chúng tôi có khi mà đồng sáng lập ra cái hội ICAN. Nhưng mà đến khoảng năm 2001, 2002 thì chúng tôi mới giúp mình nhìn trở lại, thì thế ra là con em của mình ở Hoa Kỳ cũng rất là cần sự giúp đỡ của những cái hội như là hội ICAN. Thành ra từ năm 2001, 2002 chúng tôi bắt đầu có chương trình ở hai nơi. Ở Việt Nam thì chúng tôi giúp đỡ cho những trẻ em nghèo và mồ côi. Thứ nhất là có được cái cơ hội đi học, là tại vì như anh biết rồi, Việt Nam mà tới con nít khoảng 8 tuổi, 10 tuổi là bắt đầu ở nhà coi em cho ba mẹ đi làm. Mà ba mẹ đi làm mướn thì 5 cọc 3 đồng mỗi ngày, nghĩa là đủ ăn ngày đó thôi. Thành ra rất là tội nghiệp cho các em đó. Nếu mà nó phải bỏ học thì đâu có làm sao mà sau này nó có thể đứng lên trên hai cái chân của nó để mình nó tự lập được. Chúng tôi cho các em scholarship để tiếp tục cho các em đi học. Rồi hội ICAN cũng có xây một cái cơ sở mới cho tỉnh xá tuệ tỉnh đường ở ngoài Huế. Rồi ngoài ra chúng tôi cũng có góp những cái máy CPAP, những cái máy mà trợ thở giúp cho trẻ con, mà những các em mà mới sanh ra trong 48 tiếng đồng hồ đầu á, nếu mà các em sanh non, sanh thiếu tháng thì các em dễ bị chết ngạt. Thành ra cái máy đó nó giúp cho các em thở được và bắt đầu cái phổi nó bắt đầu làm việc. Và ngoài ra hàng năm chúng tôi vẫn có tặng quà, tặng sách cho các em đi học lại, và tặng quà cho những nạn nhân của thiên tai bão lụt vân vân. Thì đó là những hoạt động ở Việt Nam. Nói chung là sứ mạng của ICAN đó là giúp cho trẻ con có thể đạt được tất cả những cái điều kiện, những cái khả năng, tiềm năng ở trong người của các em để mà sau này các em đóng góp lại cho xã hội. Thì ở Mỹ cũng như vậy. Đối với các em ở Việt Nam á, thì chúng tôi thấy là các em thiếu ăn thiếu mặc, nhưng mà các em không có bị một cái vấn đề mà các em lớn lên ở Mỹ, con cháu mình lớn lên ở Mỹ và ở xứ ngoài nói chung có cái vấn đề là các em thiếu cái mình nói thiếu tình thương thì không phải là thiếu tình thương, mà là thiếu cái cultural identity, cái bản sắc văn hóa của các em đó. Đó thì hội thiện nguyện ICAN mong giúp cho các em trả lời cái câu đó bằng cách trước nhất là giúp cho ông bà cha mẹ hiểu thêm về cái sự phát triển trí não của con em mình trong những năm đầu đời, trong 5 năm đầu đời, hay là trong những cái năm mà mình gọi là tuổi dậy thì đó anh. Rồi giúp chồng và cha mẹ hiểu thêm để mà làm sao nói chuyện được với con cái mình. Không biết ở bên Tây thì như thế nào, chứ còn ở bên Mỹ này là rất là nhiều trẻ con Việt Nam đến cái tuổi dậy thì là có vấn đề với gia đình khủng khiếp.
Dạ, cái đây là cái chương trình mà chị và những cái đồng sự đấy hoạt động mà nó gọi trong cái mục gọi là Happy Five và Happy Năm ấy, có phải không ạ?
Dạ thưa, Happy Five đó là, dạ đúng rồi, đó là mình, thằng con của Quyên là cháu bé ở nhà hồi đó nó đặt cái tên Happy Five là tại vì nó là 5 năm đầu đời thì nó đặt Happy Five như vậy. Tại vì cái Happy Five đó là chương trình tiếng Việt thì mình gọi là nuôi dạy trẻ vui mạnh. Thì người Việt Nam mình thì ông bà cha mẹ rất là thương con, nhưng mà thương con và lo cho con theo cái cách là chỉ cho con ăn đầy đủ, mặc đầy đủ, không có té, không có bệnh là tốt rồi, xong rồi đợi đó đến vô trường cô giáo dạy cho. Nhưng mà thưa là không phải, là tại vì cái trí não của con em mình nó phát triển 90% là trong 5 năm đầu đời, mà nếu mình bỏ qua cái cơ hội đó thì con em mình sau này cái tiềm năng của của các em đó nó bị giảm rất là nhiều. Nó thành ra đó là điều mà cái chương trình như vậy sẽ quy mạnh, chương trình Happy Five mong mỏi mang đến cho ông bà cha mẹ phụ huynh gần xa, là mình phải dạy cho con em mình và mình phải tiếp xúc với con em mình, chơi với con em mình trong 5 năm đầu đời.
Thưa chị, thì chị suy nghĩ như thế nào về cái đường hướng hoạt động của cái tổ chức này ạ? Dạ, của cái Quỹ Giáo dục Việt Nam Hoa Kỳ ạ? Dạ, thưa chị.
Dạ, thưa anh, thì cái sứ mạng của VES á, là giúp cho cái sự củng cố, cái sự liên hệ giữa hai nước Việt Nam Hoa Kỳ thông qua những cái giao lưu về văn hóa, về giáo dục và chuyên về các ngành là khoa học công nghệ. Cho đến khoảng ngày hôm nay thì mỗi một năm như vậy đó là Quỹ Giáo dục này gửi khoảng 50 sinh viên ưu tú của Việt Nam từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để học. Ước nguyện của chúng tôi đó là làm sao cái chuyện mà cứu xét đơn và cái chuyện chọn lựa những ai được đi qua nó được hoàn hảo hơn, nó được tốt hơn và nó được công bằng hơn. Thì chúng tôi mong á là mình làm sao mình có thể giúp để make sure, để mà bảo đảm đó là tất cả những sinh viên ở Việt Nam, những người nào xứng đáng, cho dù họ là giàu hay nghèo, ở thành thị hay ở nông thôn, họ cũng đều có cái cơ hội để mà nộp đơn và được cứu xét.
Thưa quý vị, vừa rồi là một số cảm nhận và suy nghĩ của hai nhà hoạt động giáo dục gốc Việt nhân dịp được Tổng thống Hoa Kỳ đề cử vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian cho tạp chí hôm nay để chia sẻ các tâm sự của quý vị. Xin được chúc bà Nguyễn Phúc Anh Lan và bà Vương Ngọc Quyên có nhiều thành công trên cương vị mới một khi có quyết định chính thức bổ nhiệm trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực giáo dục và khoa học.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do anh Vũ phụ trách là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Thói cạnh tranh của Trung Quốc gây phản xạ bảo hộ mậu dịch, Tú Anh phỏng vấn giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Đi Đi qua tiếng hát của Khaled.
RFI